Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 8 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc phong thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Đức Bà Maracaibo ở Venezuela, Bí tích Thánh Thể và Tràng Hạt Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên cộng đồng Emmanuel khuyến khích con người thời nay khám phá lòng thương xót của Chúa, được biểu lộ đặc biệt cho những người nghèo nhất. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 7 tháng 4, dành cho 500 thành viên cộng đồng Emmanuel, nhân cuộc gặp gỡ thường niên năm nay ở Roma. Cộng đồng này nảy sinh từ kinh nghiệm phong trào canh tân trong Thánh Linh, và do một nhóm giáo dân thuộc phong trào này thành lập tại Paris, bên Pháp, năm 1972. Đặc biệt là ông Pierre Goussard và bà Martine Lafitte, quy tụ các giáo dân, những người thánh thiến và các linh mục. Hiện nay, cộng đồng có 11.500 thành viên tại 67 quốc gia. Ngày 15 tháng 8 năm ngoái, Tòa Thánh đã nhìn nhận Hiệp hội Giáo sĩ của cộng đồng này, đứng trước ơn gọi linh mục dồi dào của cộng đồng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cầu mong sự nhìn nhận ấy làm sinh động thêm tình hiệp thông giữa các bậc sống của các thành viên với nhau, và Ngài mời gọi các thành viên luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thực tại phong phú của giáo xứ nơi mình sinh sống, vui lòng hội nhập vào việc mục vụ có tổ chức của giáo hội địa phương. Nhắc đến tên của cộng đồng là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên rằng, điều thiết yếu là từ việc chiêm niệm mầu nhiệm nhập thể, đặc biệt là từ việc chầu thánh thể. Anh chị em kính múc năng động truyền giáo để loan báo tin mừng cho tất cả những người mà Chúa Giêsu trao tặng tình bạn cho họ.
Đức Thánh Cha cũng nói, tôi khích lệ anh chị em giúp con người thời nay, tại bất kỳ nơi nào Thánh Linh gửi anh chị em đến, khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ ở giữa chúng ta. Lòng thương xót này của Chúa, Đấng luôn gần gũi với dân Ngài, đòi phải được đề nghị với lòng hăng say mới mẻ, qua việc mục vụ được đổi mới, để có thể đánh động tâm hồn con người, và khuyến khích tìm được con đường trở về nhà Cha. Và Đức Thánh Cha cầu chúc, ước gì tại nơi nào cộng đồng của anh chị em hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha có thể được biểu lộ, đặc biệt cho những người nghèo nhất, nghèo trong tâm hồn hoặc trong thể xác, chữa lành các vết thương của họ nhờ sự an ủi của tin mừng, trong tình liên đới và sự quan tâm. Sau cùng, Đức Thánh Cha hiệp với các thành viên cộng đồng Emmanuel cảm tạ Chúa vì tất cả hành trình cộng đồng này đã trải qua trong bao năm qua dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, Đấng muốn chúng ta liên tục bước đi. Và tôi mời gọi anh chị em luôn lắng nghe Chúa Thánh Linh, vì không có tự do nào lớn hơn là để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng và dẫn chúng ta đến nơi Chúa muốn.
Vatican. Sáng hôm qua, 7 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 thành viên Hiệp hội các Linh mục Prado nhân dịp hành hương tại Roma cùng với các thành viên khác. Hội các Linh mục Prado do Linh mục Chân Phước Antoine Serive thuộc giáo phận Lyon thành lập năm 1860 tại Pháp nhằm rao giảng tin mừng cho người nghèo. Các vị tiếp tục là Linh mục giáo phận. Hiện nay trên thế giới có hơn 1.400 linh mục thuộc hội này, trong đó có Việt Nam, và riêng tại Pháp có gần 430 linh mục Prado. Ngoài sống theo tinh thần của Chân Phước Serie, cũng có nhiều nữ tu và phụ nữ thánh hiến. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khuyến khích hoạt động mục vụ của các linh mục Prado theo đoàn sủng của hội và nói, đòn sủng này gây ấn tượng mạnh nơi bản thân tôi và nó ở trong trọng tâm sự canh tân truyền giáo mà toàn thể giáo hội được kêu gọi thực hiện, vì có một liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục Prado rằng, anh em hãy nói về Chúa Giêsu với cùng một cường độ đức tin nồng nhiệt như cha Sherie. Người nghèo có quyền được người ta nói với họ về Chúa Giêsu Kitô. Họ có quyền được tin mừng và trọn vẹn tin mừng. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, rất nhiều người nghèo có một sự cởi mở đặc biệt với đức tin. Họ đang cần Thiên Chúa. Sự thiếu quan tâm tinh thần đối với họ chính là một sự kỳ thị nặng nề. Sự ưu tiên dành cho người nghèo chủ yếu phải được biểu lộ qua sự ưu tiên chú ý tới họ về mặt tôn giáo. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi anh chị em hãy liên tục trở về với tinh thần vị sáng lập của anh chị em, suy niệm về cuộc sống và cầu xin sự chuyển cầu của người. Kinh nghiệm tinh thần mà cha Sherie đã sống khẩn trương, lòng cảm thương vô biên của cha đối với người nghèo, chia sẻ những đau khổ của họ và chiêm ngắm sự từ bỏ của Chúa Kitô trở nên một người như họ, chính là nguồn mạch lòng nhiệt thành tông đồ của cha.
Fatima, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên hội đồng Giám mục Phi Châu Madagascar sẽ nhóm họp tại Fatima bên Bồ Đào Nha từ ngày 12 đến 15 tháng 4 tới đây về đề tài Ý nghĩa sự hoàn cầu hóa đối với giáo hội và đối với các nền văn hóa tại Âu Châu và Phi Châu. Khóa họp diễn ra trong khuôn khổ thăng tiến sự cộng tác giữa các giám mục thuộc hai đại lục Phi Châu và Âu Châu từ hơn 10 năm nay, với một loạt các hội nghị và gặp gỡ để củng cố sự hiệp thông cộng tác và suy tư về những thách đố lớn mà giáo hội đang gặp phải. Bài thuyết trình gợi ý mở đầu về sự hoàn cầu hóa sẽ do bà giáo sư Livia Franco thuộc Học viện Nghiên cứu Chính trị của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha trình bày. Tiếp theo đó, khóa họp được chia thành 3 phiên để lần lượt bàn về ảnh hưởng sự hoàn cầu hóa nơi giới trẻ, người di dân và quan niệm về con người, cũng như về môi sinh con người. Mỗi phiên sẽ bắt đầu bằng 2 bài thuyết trình do một giám mục Phi Châu và một giám mục Âu Châu trình bày. Trong phần kết luận sẽ có bài tường trình của một giám mục Âu Châu và một giám mục Phi Châu đảm trách để tìm cách phác họa sứ mạng của giám mục đứng trước những thách đố do sự hoàn cầu hóa gây ra. Cuối khóa họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu thông qua một sứ điệp chung kết liên quan đến các quyết định của các vị. Hội nghị diễn ra tại Bồ Đào Nha theo lời mời của Đức Hồng Emmanuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa và là khách của Trung tâm Thánh Mẫu Fatima.
Baghdad, Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, kêu gọi các tín hữu thuộc giáo hội này hãy ở lại Iraq. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố nhân ngày tưởng niệm các vị tử đạo, được giáo hội Kandê cử hành hàng năm vào thứ sáu sau lễ phục sinh. Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Sacco cũng nhấn mạnh rằng, chứng tá các vị tử đạo của giáo hội hai bên bờ sông Euphrates và Tigris cũng là một nguồn hứng mạnh mẽ các giá trị tinh thần, làm cho cuộc sống con người tràn đầy hy vọng, nhân phẩm, tinh thần bao dung và hòa bình. Nhân ngày tưởng niệm các vị tử đạo, Đức Thượng phụ Giáo hội Kandê bày tỏ xác tín rằng đất nước Iraq sẽ trỗi dậy từ đống tro, chiến thắng mọi hình thức khủng bố và tái lập an ninh, ổn định, thịnh vượng về kinh tế và xã hội. Ngoài ra, Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy hiệp nhất và đoàn kết với nhau. Và Ngài nói, trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông rất ý thức rằng đoàn kết gây nên sức mạnh và điều này cũng có giá trị đối với các tín hữu Kitô trong vùng này nói chung. Vì thế, cần tăng cường sự hợp tác giữa các vị trách nhiệm có tổ chức và cộng đoàn giáo hội, và điều này càng cần thiết hơn nữa trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đoàn kết và hiệp nhất là điều kiện thiết yếu cho cuộc sống và sức mạnh của cộng đồng Kitô, và đó cũng là con đường để tiến tới những thay đổi tích cực.
Jean Polton, hôm 6 tháng 4 vừa qua, 60 đan viện phụ dòng biển Đức thuộc các nước nói tiếng Đức hoặc chịu ảnh hưởng của Đức đã kết thúc khóa họp tại Trung tâm huấn luyện Thánh Ippolito ở thành phố Jean Polton, bên Áo. các đan viện phụ vùng tiếng Đức quen gọi là Hội đồng các viện phụ Ransburg vẫn có thói quen nhóm họp hàng năm sau lễ phục sinh. Hội đồng quy tụ 60 nam đan viện biển Đức, cũng như các nữ đan viện cùng dòng tại các nước Áo, Đức, Thụy Sĩ, miền Nam Tyrol, Hungary, Tiệp và cả Ba Lan. Tại các nước này có tổng cộng khoảng 1.000 nam đan sĩ biển Đức. Tham dự khóa họp này cũng có Đức Thống Phụ Gregory Poland, Chủ tịch Liên hiệp các đan viện biển Đức Thế giới. Phát biểu trong khóa họp, Đức Thống Phụ Poland người Mỹ nhấn mạnh rằng các đan viện có thể cống hiến một nơi yên hàn và ổn định trong một thế giới đang biến chuyển. Các đan viện phải tiếp tục trung thành với Thiên Chúa và với con người, vì chứng tá âm thầm này trở thành một tiếng nói và ở lại nơi con người. Trong những ngày nhóm họp, các đan viện phụ biển Đức cũng viếng thăm Đức cha Klaus Kühn, giám mục giáo phận Sankt-Pölten sở tại, và hai đan viện biển Đức Altenburg và Göttweil trong vùng. Các vị trao đổi về vấn đề đan sĩ biển Đức trong tương lai có thể nói tốt đẹp hơn với con người về đức tin và về dòng. Viện phụ Theodor Hausmann, Chủ tịch Hội đồng các viện phụ Ransburg, đã trình bày về khóa học cấp đại học kéo dài 2 năm tên là Sapientia Benedictina, sự khôn ngoan biển Đức, sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm nay với sự cộng tác của Đại học Ransburg bên Áo và Tổng đan viện Thánh Phêrô. Khóa học trình bày về tinh thần và lối sống biển Đức.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện, xin ơn sóng lòng thương xót.
Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Đó là bài học thời trẻ trâu. Kỳ thực, thật là khó để sống nhường nhịn. Có người nói, một điều nhịn bằng 9 điều lành, người khác nói lại, một điều nhịn bằng 9 điều nhục. Lời của người mẹ tiếp tục văng vẳng bên tai người con, làm anh thì phải quảng đại. Nhưng đứa con nói, quảng đại gì chứ, phải công bằng. Những mẫu đối thoại tương tự thế có rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Nhường nhịn, quảng đại, công bằng, quả là khó. Thế mà, lòng thương xót còn khó nói hơn nhiều. Đã thế, ở đây còn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, quả thật khó quá. Từng sống nhiều năm trong đời tu mà con cũng chưa kinh nghiệm được bao nhiêu về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ biết rằng lòng thương xót ấy lớn lắm, cao lắm, rộng lắm, vi diệu lắm. Lần ấy, con dành nhiều ngày để cầu nguyện, để xem mình cần xin ơn gì đây. Thấy khó quá, chẳng biết xin ơn gì nữa. Chẳng lẽ mình lại đầy đủ đến độ không cần thêm gì? Hay chẳng lẽ mình tham lam quá đáng mà lúc nào cũng chỉ muốn xin xỏ này nọ với Chúa? Thôi, con quay sang cầu nguyện, xem mình cần xin ơn tha thứ của Chúa về điều gì đây? Các tội thì con xưng hết rồi, tội to tội nhỏ, tội gần tội xa, tội thời tuổi thơ, tội thời mới lớn, tội thời thanh niên, dường như đã đủ. Thôi, tạm ngưng, con thử tìm lại ký ức của mình, thử nghĩ về đôi ba cái nết chưa đẹp của bản thân, đôi ba cái nết xấu của bản thân. Con nhớ hồi nhỏ, con có thái độ rất hà khắc đối với đứa em gái. Con thấy có mấy đứa khen em gái mình xinh xắn, mà con thì thấy em gái mình có xinh gì đâu. Con thấy em gái rất quý mến mình, thế mà con là anh thì lại chẳng quý mến em bao nhiêu. Em gái con rất thích được cho anh đi chơi cùng, thế mà con thì thích đi chơi một mình hơn, để dễ chơi với chúng bạn. Những điều ấy con kể ra, nghe chừng mắc cười và trẻ con, nghe chừng chẳng phải là tội lỗi gì đâu. Nhưng kỳ thực, những nét xấu ấy đã làm bớt đi rất nhiều nét đẹp của tuổi thơ. Giá mà tuổi thơ, con sống quảng đại yêu thương, chăm sóc em gái, thì có phải là tuổi thơ thêm đẹp biết bao, có phải là em gái được thêm biết bao niềm vui. Con còn nhớ cái lần mẹ chia cho hai anh em, mỗi đứa một củ sắn của em thì to hơn, củ sắn của con nhỏ hơn. Lý do mẹ đưa ra, đó là, làm anh thì phải nhường nhịn em, nên em gái sẽ được phần lớn hơn. Nhưng con không chịu, mẹ cũng không nhượng bộ, thế là con quyết định dứt khoát không lấy phần nhỏ hơn. Khi buộc phải lấy, con đã lấy củ sắn ấy mà chạy ra và vứt xuống sông. Khi mẹ hỏi củ sắn đâu, con không ngần ngại nói là đã vứt đi. Mẹ chỉ còn biết bực và buồn, chảy nước mắt và đương nhiên là cho con một trận đòn vì tội ương bướng và ích kỷ. Thế đó, tuổi thơ có những giây phút ấy. Lần ấy, đêm ấy, trong nhà dòng, con đã cầu nguyện cùng ngọn nến nhỏ giữa vườn rau. Con nhớ lại tuổi thơ, nhớ về cách cư xử ương ngạnh và khó ưa của mình giữa mọi người trong gia đình. Đó là chưa kể đến có lần con dám chọc ghẹo các bạn học trong lớp, đặc biệt là chọc ghẹo mấy bạn học dốt. Nghĩ lại thấy thật là tội nghiệp cho các bạn. Thôi thì xin Chúa tha thứ, xin người thân và các bạn tha thứ cho con. Cho dù không gặp lại những người trong quá khứ, nhưng có lẽ Chúa sẽ có cách để tác động lên tâm hồn mọi người, để mọi người tha thứ cho con. Trong đêm khuya tĩnh lặng của nhà dòng, con trở về nhà nguyện để tâm sự với Chúa, để hối hận về những tật xấu khó ưa của bản thân. Từ những kinh nghiệm đời thường ấy, dần dần con cảm thấy được tác động đôi chút về lòng thương xót của Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Con tiếp tục cầu nguyện với câu chuyện trong Tin Mừng, cầu nguyện về người cha nhân hậu, về người con hoang đàng. Lần này, con cảm thấy mình đặc biệt giống như người anh cả trong câu chuyện ấy. Người anh cả có vẻ sống gương mẫu tốt lành trong nhà của cha mình, nhưng kỳ thực, anh ta chỉ sống làm tròn nhiệm vụ như một người làm công, chứ chẳng có tình yêu mến dành cho người cha. Anh ta cũng chẳng quý mến gì đứa em. Đặc biệt, sau khi đứa em mắc lỗi, sau khi đứa em đi hoang trở về, anh ta chẳng muốn nhận lại em. Anh còn ghen tị với em khi đứa em được người cha đón nhận và mở tiệc mừng. Nghĩ về tật xấu của người anh trong câu chuyện, tự nhiên con thấy thật sáng tỏ những nét xấu của con. Con từng đọc, từng nghe, từng xem các vở kịch về câu chuyện này biết bao lần, thế mà con đâu có thấy. Cho đến lúc ấy, lúc 23 tuổi, con mới hiểu được hàm ý sâu xa của câu chuyện ấy. Lúc đó con mới thấy được chân dung xấu của bản thân mình, đó là vai người anh trong câu chuyện. Từ đó, con bắt đầu thấy được lòng từ nhân, lòng thương xót vô ngần của Thiên Chúa là cha nhân hậu. Giờ đây, mỗi lần phạm tội gì, con nhớ về người con thứ. Mỗi lần có suy nghĩ, có nét xấu nào trỗi dậy, con nhớ về người con cả. Thế nhưng, trong cả hai trường hợp ấy, con cần nhớ ngay đến Thiên Chúa là cha nhân lành giàu lòng thương xót. Ngài luôn đợi chờ đứa con thứ trở về. Ngài cũng vô cùng kiên nhẫn và quảng đại với đứa con cả. Trong nhà của Thiên Chúa là cha, còn có một người con khác nữa. Đó là người con một vô cùng yêu dấu, là chính Chúa con, chính Chúa Giê-xu, người con đẹp lòng cha mọi đàng. Người con ấy đã sống trọn vẹn con đường yêu thương của thập giá và phục sinh, con đường của tình yêu, yêu đến tận cùng, đến mãi mãi.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc phong thánh. Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ trả lời câu hỏi do một thính giả tên là Lê Hoàng Hiếu ở giáo xứ Tân Định, Sài Gòn nêu lên như sau. Xin cha vui lòng giải đáp giúp con về vấn đề phong thánh. Phong thánh có từ khi nào? Tại sao giáo hội phong thánh? Ở các tôn giáo khác như Tin Lành, Chính Thống, có việc phong thánh hay không? Các thánh được tôn phong đều có đời sống tốt lành, nếu quá khứ các ngài có sa ngã thì sau đó tội lỗi coi như đã chết với các ngài. Các trường hợp phong thánh của giáo hội đều xuất phát từ các nhân chứng thuật lại hay qua các tác phẩm mà các thánh để lại. Vậy các cá nhân tốt đời đẹp đạo nhưng âm thầm không ai biết đến và cũng không để lại tác phẩm nào, các nhân đức cao đẹp đến mức anh hùng. Việc thầm kính Thiên Chúa là đấng thấu suốt. Vậy hội thánh có mục riêng nào để phong thánh cho các vị đó hay không?
Trước hết, tại sao giáo hội phong thánh và phong thánh có từ thời nào? Giáo hội vẫn thường nhắc nhở điều này là tất cả các môn đệ của Chúa Kitô đều được mời gọi nên thánh như Chúa đã dạy. Các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew đoạn 5 câu 48. Tất cả các tín hữu Kitô do bí tích rửa tội đều được tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Vì thế, nếu một tín hữu bảo tồn và phát huy được tình thân hữu với Thiên Chúa, thì thực sự họ là thánh. Họ được uống nơi của một nguồn suối thánh thiện. Xét về bản chất, không có khác biệt giữa sự thánh thiện của Kitô hữu tầm thường và sự thánh thiện của Kitô hữu thực thi các nhân đức ở mức độ anh hùng và kết hợp thân tình với Chúa Kitô. Do vậy, có sự khác biệt về mức độ, sự tăng trưởng và cường độ trong việc kết hợp với Chúa Kitô, giống như tình bạn có nhiều cường độ khác nhau, tuy vẫn là tình bạn. Hễ sự kết hiệp của một tín hữu với Chúa càng đậm đà, thì mức độ thánh thiện càng cao. Các thánh là những đại nhân về sự thánh thiện, còn tín hữu Kitô chưa đạt tới mức độ kết hợp thân tình với Chúa Kitô. Họ là một vị thánh cỡ nhỏ, một vị thánh còi chưa tăng trưởng đủ và chưa vượt qua khỏi cái mức độ tầm thường. Ngay từ sơ khai, giáo hội đã ý thức về khả năng cầu bầu lớn lao của những người có cuộc sống kết hợp thân tình với Chúa Kitô và hiện đang hưởng vinh quang trên nước trời. Vì thế, giáo hội tuyên dương các vị ấy như mẫu gương trong cuộc sống theo Chúa Kitô và như những trạng sư có thể cầu bầu cho các tín hữu trước nhan Thiên Chúa. Trong số các vị ấy, đứng đầu là các vị tử đạo. Do lòng yêu mến khôn tả đối với Chúa Kitô, các vị đã dâng hiến mạng sống để bảo vệ đức tin. Tiếp đến là các vị hiển tu đã trung thành noi gương Chúa Kitô, vốn là mẫu gương và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Các ngài đã thực hành các nhân đức tới mức độ anh hùng. Từ đó đã nảy sinh lòng sùng mộ của các tín hữu đối với các vị thánh, và giáo hội đã chính thức can thiệp qua việc cứu xét các hồ sơ xin phong thánh để điều hợp lòng sùng kính của các tín hữu và xác nhận một vị tôi tớ Chúa đang được hưởng vinh phúc trên trời và đáng được các tín hữu tôn kính và noi gương. Như vậy chúng ta thấy, sáng kiến phong thánh không đến từ giáo quyền, nhưng trước tiên từ phía các tín hữu. Họ kính mến, kêu cầu các vị mà họ thấy là đáng nêu gương và có thể chuyển cầu giúp đỡ cho họ trước mặt Chúa. Và giáo quyền giữ vai trò kiểm chứng xem những sự kiện ấy có đáng tin, có chân thực hay không, để xác nhận và cho phép tôn kính theo các quy luật thích hợp.
Như vậy là thời đầu chưa có những quy luật cứu xét và tuyên phong như hiện nay. Thưa cha, vậy từ khi nào thì giáo hội bắt đầu có các lễ phong chân phước và hiển thánh?
Trong những thế kỷ đầu tiên, vì giáo hội bị bách hại nên chỉ có việc tôn kính các vị tử đạo bộc phát do sáng kiến của các tín hữu đối với những người mà họ coi là anh hùng đã chịu chết vì đức tin trong thời kỳ giáo hội bị bách hại. Trong công đồng thành Cartago ở Bắc Phi năm 411, giáo hội đã ban hành những quy tắc, những luật lệ để ngăn ngừa những lạm dụng trong việc tôn kính các vị tử đạo. Trong những thế kỷ đầu tiên đó, các giáo hội địa phương thường có một sổ bộ riêng biệt để ghi chép tên tuổi các vị tử đạo của mình, ngày và nơi tử đạo, nơi an táng. Các sổ bộ đó là nguồn gốc các cuốn tử đạo thư và lịch kính nhớ các vị tử đạo. Các giáo hội địa phương trao đổi với nhau tên tuổi các vị tử đạo của mình, và thế là việc tôn kính các vị tử đạo được phổ biến ra ngoài lãnh thổ nơi các vị đã chịu chết vì đức tin. Các tử đạo thư và lịch phụng vụ ngày càng lan rộng và có tính chất phổ quát. Sau khi Hoàng đế La Mã Constantino ngừng bách hại công giáo, thì việc tôn kính các vị tử đạo đã đạt tới cao điểm và phổ biến các nơi. Ngày kỷ niệm vị tử đạo được hàng giáo dân và giáo sĩ cử hành trọng thể, trong đó người ta đọc lại trình thuật đời sống và cuộc thương khó của vị tử đạo, đồng thời tổ chức các cuộc hành hương kính viếng mộ của các đấng, cũng như dâng thánh lễ tôn kính các vị thánh. Dần dần, việc tôn kính một thánh tử đạo như thế không còn giới hạn cho một địa phương, nhưng lan rộng ra toàn thể giáo hội. Riêng về các bằng chứng tử đạo, hồi đó mặc dù chưa có cuộc điều tra theo giáo luật đúng nghĩa như thời nay, nhưng chắc chắn cũng phải cứu xét kỹ lưỡng các văn bản và tài liệu về cuộc tử đạo và phán quyết của Đức Giám mục giáo hội địa phương, là người có thẩm quyền cho phép tôn kính vị tử đạo. Trong sách giáo chủ, người ta đọc thấy rằng Thánh Clemente Giáo Hoàng sống vào cuối thế kỷ thứ nhất đã ra lệnh ủy thác 7 khu vực của giáo phận Roma cho 7 giáo sĩ để các vị nghiên cứu kỹ lưỡng về hoạt động và hành vi của các vị tử đạo trong khu vực thẩm quyền.
Thưa cha, từ thời nào thì giáo hội bắt đầu tôn kính các thánh không tử đạo?
Sau thời kỳ bị bắt hại thì giáo hội bắt đầu tôn kính cả những tín hữu nổi bật vì đã kiên trì bảo vệ đức tin. Họ được gọi là confessori, tức là những người xưng đạo, người đã từng chịu bắt hại nhưng đã sống sót sau cơn bắt bớ đó. Về sau, ngoài các vị đã xưng đạo như thế, giáo hội cũng bắt đầu ghi tên vào lịch phụng vụ cả những tín hữu đã nổi bật về các hoạt động tông đồ, về các tác phẩm thần học, tu đức hoặc là các nhân đức. Vì thế, danh từ confessori, ngoài ý nghĩa nguyên thủy là người đã xưng đạo, nay lại có thêm một ý nghĩa nữa là các vị hiền tu. Đời sống viện tu và ẩn tu với việc liên tục tập luyện các nhân đức và khẩu chế cũng được coi là một cuộc tử đạo liên lỉ và không đổ máu. Những người đầu tiên đã khởi xướng việc tôn kính các vị hiền tu là các tín hữu Kitô Syri vào thế kỷ thứ tư. Tiến trình phong thánh cho các vị hiền tu, tức là ghi vào sổ bộ các thánh, không thể giống như tiến trình phong thánh cho các vị tử đạo của giáo hội sơ khai. Bởi lẽ hồi đầu toàn thể cộng đồng tín hữu đều là những nhân chứng về cuộc tử đạo. Khi điều tra phong thánh cho các vị hiển tu, người ta không phải chỉ cứu xét một hành vi anh hùng riêng rẽ, nhưng còn để ý tới sự tập luyện các nhân đức trọn cả cuộc đời, và nhiều khi cuộc sống của vị hiển tu không được nhiều thành phần trong cộng đoàn giáo hội biết đến. Vì thế, từ thế kỷ thứ sáu trở đi, trước khi tiến hành nghi thức việc cải táng hoặc là nâng hài cốt của một vị tôi tớ Chúa lên, người ta đọc trước đức giám mục hoặc trước hội đồng giáo phận hay là giáo tỉnh bản tiểu sử và trình thuật về các phép lạ đã được thực hiện nhờ lời cầu bầu của vị tôi tớ Chúa.
Như vậy ban đầu không phân biệt chân phước và hiển thánh như hiện nay. Thưa cha, việc phân biệt đó như thế nào và bắt đầu từ bao giờ?
Bắt đầu từ thế kỷ 15, các vị giáo hoàng, để đáp ứng nguyện vọng của một số cộng đồng tín hữu, bắt đầu cho phép tôn kính các vị tôi tớ Chúa trong một giới hạn nào đó, trước khi tiến tới giai đoạn phong hiển thánh. Với thời gian, vì việc phong chân phước được dễ dàng, nên đơn xin phong chân phước gia tăng. Vì vậy, từ tình trạng là đặc ân ban tạm thời để tiến tới việc phong thánh, việc phong chân phước trở thành một điều kiện cần phải có trước khi được phong hiển thánh. Từ thế kỷ 17 trở đi, việc phong chân phước là một giai đoạn bắt buộc phải đi qua trước khi tiến tới việc phong hiển thánh. Chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, vị tôi tớ Chúa được phong hiển thánh mà không cần phải qua giai đoạn phong chân phước, ví dụ như trường hợp thánh Carlo Borromeo, giám mục thành Milano, được phong hiển thánh năm 1610 mà không cần được phong chân phước trước đó. Lễ phong chân phước đầu tiên được cử hành trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô là trường hợp Thánh Francisco de Sales, người sáng lập dòng các nữ tu thăm viếng, được phong chân phước ngày 8 tháng Giêng năm 1662. Sau cùng trả lời một phần câu hỏi của bạn thính giả, trong giáo hội chính thống và các giáo hội đông phương như giáo hội chính thống Copte Ai Cập cũng có việc tuyên thánh. Nhưng trong giáo hội tin lành thì không có việc tôn kính Đức Mẹ và các thánh, nên cũng không có vấn đề phong thánh. Các tín hữu tin lành không tin có sự chuyển cầu và sự trung gian một cách nào đó của Đức Mẹ và các thánh cho các tín hữu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức bà Maracaibo ở Venezuela, bí tích thánh thể và tràng hạt măng côi.
Kính thưa quý vị thính giả, Venezuela là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Ngoài Coromoto hồi thế kỷ thứ 16, còn có Finca Betania và Maracaibo trong các thập niên 1970 tới 1990. Chính tại Maracaibo, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thanh niên là José Luis Mateus Barbosa và Juan Antonio Gil Gil, và giao cho hai anh sứ mệnh phổ biến lời của Mẹ Chúa Kitô không phải chỉ ở Venezuela mà còn cho cả các dân tộc khác trên toàn thế giới nữa. Mẹ tha thiết kêu mời mọi người hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, siêng năng lần hạt mân côi và lãnh nhận các bí tích thánh thể và hòa giải, chấp nhận thập giá của cuộc sống thường ngày, biết cảnh giác đề phòng các mưu mô của quỷ dữ và biết phân định thiện ác tốt xấu. Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể và cho biết Satan tìm mọi cách để đánh phá, tiêu diệt bí tích thánh thể bằng cách làm cho người ta không tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu và không tôn thờ yêu mến thánh thể nữa. Trong sứ điệp nói với José Luis và Juan Antonio, Đức Mẹ cho biết như sau: sẽ tới ngày trong đó phúc âm thánh và bí tích thánh thể sẽ bị con người khước từ và sẽ chỉ được cử hành một cách bí mật như thời của hang toại đạo. Mục đích của Satan là lật đổ các giá trị được Thiên Chúa và những người theo các giới răn của Ngài quan niệm. Nói cách khác, Satan muốn làm cho người ta chấp nhận sự giữ như chuyện bình thường trong cuộc sống con người và trong cuộc sống xã hội. Vì thế Đức Mẹ không chỉ dạy cho chúng ta biết sự thật về thánh thể, mà cũng còn dạy cho chúng ta biết cách thức tốt đẹp nhất để lãnh nhận thánh thể nữa. Trong sứ điệp ngày 1 tháng 6 năm 1994, Đức Mẹ nói: các con ơi, trước khi bắt đầu tham dự việc cử hành thánh thể, các con hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài dạy cho các con biết quý trọng thánh thể và để Ngài soi sáng cho các con liên quan tới biến cố vĩ đại mà các con sắp tham dự. Sau cùng, hỡi các con bé nhỏ của mẹ, mẹ mời gọi các con sau thánh lễ. Hãy đọc lời cầu Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, xin Thiên Thần giữ gìn niềm tin vững mạnh của các con nơi sự kiện con mẹ ban trái tim Ngài cho các con, mỗi lần các con nhận lấy mình của Ngài, và các con cũng hãy khẩn nài sự che chở của Tổng lãnh Thiên Thần trên giáo hội. Đức Mẹ cho hai thị nhân biết rằng, việc rước lễ là món quà to lớn nhất mà Thiên Chúa đã có thể ban cho chúng ta. Nếu con người chỉ biết được giá trị của nó, thì họ sẽ tham dự thánh lễ mỗi ngày trong suốt năm. Chính vì thế mà Đức Mẹ cũng mời gọi chúng ta chuẩn bị thân xác và tinh thần trước khi bước vào đền thờ của con mẹ, là nơi trong đó Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta qua bí tích của bàn thờ. Đức Mẹ cũng nói với chúng ta rằng tất cả các thiên thần và các thánh trên thiên đàng cũng ở giữa chúng ta trong cử chỉ thờ lạy con Thiên Chúa của mẹ, và cả mẹ cũng hiện diện bên cạnh vị linh mục khi Ngài phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu.
Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ cũng minh giải chi tiết cho các thị nhân hiểu kiểu tiến tới trước bàn thờ của Thiên Chúa trên trời như thế nào. Liên quan tới điều này, Đức Mẹ mời gọi các con trai của mẹ luôn mặc quần dài và xin họ tránh mang quần ngắn trong nhà Thiên Chúa Cha. Mặc áo quần thế nào để bày tỏ sự tôn kính và xứng đáng thích hợp? Đằng khác, mẹ Maria cũng xin mọi con gái mặc váy dài và y phục đơn sơ và cổ điển, không chạy theo các mốt thời trang không nết na. Ngoài ra, Đức Mẹ cũng xin tránh đến trước nhà tạm với các áo hở cổ hay theo mẫu, ngắn tay hoặc bó sát người. Đức Mẹ nói như sau: hãy nói với họ trình diện mình khiêm tốn và kính trọng trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn luôn hiện diện trong mọi nhà tạm của tất cả mọi thánh đường và luôn luôn được bao quanh bởi các thánh và các thiên thần của thiên đàng. Mẹ cũng ở đó để tôn thờ con Thiên Chúa của mẹ. Đức Trinh Nữ Maria đã nói lên với hai thị nhân một lời xin đặc biệt cần trình bày nhân danh mẹ với các con gái trên toàn thế giới, đó là luôn luôn trùm khăn trên đầu khi ở trong nhà thờ. Thật vậy, Đức Mẹ giải thích việc phụ nữ trùm khăn trên đầu như sau. Khi mang khăn trên đầu là họ trình diện như các nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Trong cách thế đó, họ trang hoàng đền thờ của Chúa với nhân đức khiêm nhường và phá tan vài tấn kích trong các tấn kích mà Satan gây ra cho giáo hội của con Thiên Chúa của mẹ. bởi vì tóc của phụ nữ là sự kiêu căng của họ, và khi che nó đi với khăn trùm, họ không chỉ mặc lấy nhân đức khiêm nhường, mà khi thực hành nó, họ có thể phá tan vài tấn công mà Satan gây ra cho giáo hội Công giáo. Lời mời này Đức Mẹ hướng tới các phụ nữ trên toàn thế giới. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng đã cho hai thiện nhân biết kiểu nhận lãnh mình thánh của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa của Mẹ, khi nói: "Hỡi các con của Mẹ, Mẹ xin các con trong thánh lễ vào lúc hiệp lễ thánh, các con hãy nhận lấy mình của Con Thiên Chúa của Mẹ trực tiếp vào miệng, và nếu có thể, hãy quỳ gối. Nếu vị linh mục nói với các con là hãy đứng dậy, thì các con hãy vâng lời. Các con hãy luôn luôn vâng lời linh mục. Mẹ không lên án các hướng dẫn của giáo hội của con Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ nói với các con rằng, kiểu tốt đẹp nhất để nhận mình của Chúa Giêsu Con Mẹ trong bí tích của bàn thờ là quỳ gối và nhận trực tiếp vào miệng."
Đức Trinh Nữ Maria cũng đã giải thích rằng luôn luôn thích hợp hơn là chỉ có các bàn tay được thánh hiến, động chạm đến thánh thể. Về vấn đề này, có một nhóm người thường tự hỏi liên quan tới nhiệm vụ của các thừa tác viên ngoại thường và tính cách hợp pháp của họ được đụng chạm, phân phát mình thánh Chúa cho giáo dân với các bàn tay đã không được thánh hiến. Đức Mẹ trả lời: "Hỡi con của Mẹ, công việc của họ là một công việc của tình yêu thương. Tuy nhiên, họ phải biết đâu là chỗ của họ và phải ở lại đó. Trách nhiệm phân phát thánh thể là thuộc về các linh mục. Trong một thế giới trong đó các cám dỗ ngày càng làm xa rời ơn gọi linh mục, thì ngày càng luôn luôn khó hơn tìm ra đủ linh mục để lo cho đám đông các giáo dân, và vì thế Đức Trinh Nữ Maria nhấn mạnh rằng các thừa tác viên ngoại thường cần thiết, nhưng chỉ cho các trường hợp thật sự ngoại thường mà thôi. Trái lại, rất thường khi, như Đức Mẹ nói, các thừa tác viên ngoại thường được dùng để rút ngắn thời gian của thánh lễ hay để tôn trọng giờ giấc có thể kéo dài hơn một chút một cách dễ dàng. Đức Mẹ cũng nhắc nhớ các thị nhân và mọi tín hữu siêng năng lần hạt mân côi. Mẹ nói, mỗi lần các con cầu nguyện với chuỗi mân côi, hãy dâng cho Mẹ 50 hoa hồng của tình yêu mến, cho các kinh kính mừng, và 5 cành dương sỉ, cho các kinh sáng danh Đức Chúa Cha, mà Mẹ đan thành một tràng hoa, và dâng lên trước ngai Thiên Chúa Cha trên trời, trong khi bầu cử cho các con. Các vòng của chuỗi mân côi diễn tả các khổ đau của cuộc sống các con, được dâng lên Thiên Chúa với tình yêu thương. Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, Mẹ cống hiến cho các con tràng hạt mân côi như một mỏ neo của ơn cứu rỗi, qua đó Mẹ hiệp nhất các con với trái tim Mẹ, và Mẹ sẽ đem các con đến với Chúa Giêsu của Mẹ. Các con hãy ở lại trong tình yêu của con Mẹ, và Mẹ sẽ che chở các con, và với chuỗi mân côi thánh, Mẹ sẽ giữ gìn các con hiệp nhất. Đức Mẹ cũng cho biết rằng lời cầu nguyện phải là một cử chỉ của ý chí và không bao giờ được trở thành một bó buộc. Trong sứ điệp ngày 6 tháng 12 năm 1995, Đức Mẹ nói, hỡi các con của Mẹ, đọc một kinh ngắn với con tim thì tốt hơn là nói nhiều lời không có tình yêu. Tuy nhiên các con phải biết rằng cần cầu nguyện hàng ngày nhiều hơn. Thật quan trọng là các con hiểu rằng không có tình yêu thì lời cầu nguyện của các con sẽ giống như một quả chuông không kêu.
Cần đọc kinh mân côi một cách chậm rãi và suy gẫm mọi lời mình đọc, bởi vì qua tràng hạt mân côi, dòng lịch sử và các luật lệ tự nhiên có thể được dừng lại hay thay đổi. Người ta cũng có thể chinh phục thiên đàng với lời kinh yêu thương của chuỗi mân côi thánh. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria nói thêm rằng, một chuỗi mân côi đọc quá nhanh hay một cách máy móc là một lời cầu nguyện không lên tới trời, nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Thần đã mặc khải cho các thị nhân biết rằng, chuỗi mân côi làm cho Satan gớm ghiếc nhất là chuỗi mân côi được đọc bằng tiếng Latin. Đức Trinh Nữ Maria khuyên luôn luôn bắt đầu buổi lần hạt mân côi với lời khẩn nài Chúa Thánh Thần và lời kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Mikae để xin Ngài giúp cầm trí và có thể suy gẫm lời kinh mân côi. Ngoài ra, Đức Mẹ cũng mời gọi tín hữu đọc kinh tinh kính thường xuyên hơn chừng nào có thể, để cầu cho những người không tin và đã bị mất đi trong cái hư vô của chủ thuyết vô thần. Đức Mẹ nói với các thị nhân, trong sự khắc khoải các con đang sống, các con rất cần được kết hiệp với Thiên Chúa, và cho tới khi nào các con còn bám chặt vào chuỗi mân côi thánh, hỡi các con nhỏ của mẹ, thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Hỡi các con của mẹ, hãy suy gẫm các lời của mẹ. Đừng để chúng vụt mất, đừng để cho thời gian qua đi để chỉ phản ứng khi đã quá trễ. Các con đừng bỏ hạt giống này mà chính mẹ đã trồng. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ. Đừng cho phép các khó khăn và các tiện nghi dễ dãi của thế giới này tách các con khỏi mẹ. Hãy đến, hỡi các con nhỏ của mẹ, và hãy phó thác các âu lo, các buồn sầu, các bệnh tật, các niềm vui, các dự tính của các con cho mẹ. Mẹ muốn mời các con kiên trì trong lời cầu nguyện liên tục, trong lời cầu nguyện trong mọi lúc của cuộc sống, bởi vì trong cách thế này, thần khí của Thiên Chúa có thể làm tràn đầy toàn con người các con, và để các con cho Ngài hướng dẫn trên con đường dài của sự thánh thiện. Hãy tín thác nơi tràn hạt mân côi thánh như tín thác nơi vũ khí cứu độ của các con, như một chiếc thang để lên trời. Nơi đó có chuỗi mân côi thánh, hỡi các con nhỏ của mẹ. Hãy cầm lấy nó và mẹ sẽ giúp các con thay đổi cuộc sống và sống dưới cái nhìn của ơn thánh của Thiên Chúa. Ôi, hỡi các con nhỏ của mẹ, hãy cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa để Ngài ban cho các con một chút thời gian và để nhiều linh hồn có thể được cứu rỗi. Hãy xin Thiên Chúa ơn thánh của lòng kiên trì tới cùng. Sau cùng, Đức Thánh Trinh Nữ xin tất cả mọi người thánh hiến mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ bằng cách đeo tràng hạt mân côi ở cổ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.